SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Huỳnh Thị Nghĩa. Dạ thưa, biết là hôm qua chị có chuyến đi lên thăm trại An Phước, thì không biết là tình hình sức khỏe của Trần Hoàng Phúc như thế nào thưa chị?
Tình hình của cháu Trần Hoàng Phúc á, thì từ ngày 5 tháng 1 thì khi gia đình vào thăm Phúc á, thì Phúc nói là Phúc từ chối không nhận thức ăn của trại giam. Phúc chỉ ăn thức ăn của gia đình gửi vào, bởi vì Phúc nghi ngờ là trong thức ăn nó có vấn đề gì đó, nên là Phúc từ chối không nhận thức ăn.
Thưa, Phúc có nói rõ là lý do vì sao mà Phúc nghi ngờ là trong thức ăn của trại giam có vấn đề và không tốt cho sức khỏe của những tù nhân thưa chị?
Phúc nói rằng là cái con đường mà đầu độc nhanh nhất, hiệu quả nhất và khó phát hiện nhất đó là cái con đường thông qua cái chất rỗng. Cho nên chính vì vậy Phúc không có nhận thức ăn của trại.
Thế thì những cái thức ăn của trại có những cái biểu hiện gì khác lạ khiến cho Phúc cảm thấy rất là nghi ngờ và từ chối tiếp nhận thưa chị?
Phúc không có nói, Phúc chỉ nói rằng là Phúc nghi ngờ.
Yeah.
Bởi vì ở trong trại là Phúc có những cái đấu tranh cho các tù nhân ở trong đó.
Dạ vâng.
Cho nên là Phúc từ chối không nhận thức ăn của trại.
Dạ vâng, tức là từ 5 tháng 1 đến bây giờ là hiện nay Phúc vẫn tiếp tục từ chối nhận thức ăn của trại mà chỉ có ăn những thức ăn mà gia đình đã gửi vào.
Dạ vâng, Phúc từ chối nhận thức ăn của trại coi như là từ 5 tháng 1 đến nay là cũng đã 2 tháng rồi.
Mà...
chỉ ăn thức ăn của gia đình gửi vào.
Dạ vâng, cũng được biết là Trần Hoàng Phúc nhốt chung trại giam với lại ông Vương Văn Thả. Thì ông Vương Văn Thả thì tình hình bữa nay thì Phúc có đưa thông tin gì về ông không thưa chị?
Dạ, về tình hình của bác Vương Văn Thả thì bắt đầu cuối tháng 11 là gia đình bác Vương Văn Thả có gửi cho bác Thả một cái thùng hàng bằng đường bưu điện. Thì cái thùng hàng đó theo như là em có hỏi bên cán bộ quản giáo, thì cán bộ quản giáo nói rằng là cái thùng hàng đó thì bác Vương Văn Thả không có nhận, cho nên là cái thùng hàng đó cán bộ quản giáo đã gửi trả lại cho gia đình bác Thả. Còn đầu tháng 12 thì gia đình bác Thả vào để thăm nuôi bác, thì bác Thả là từ chối không nhận thức ăn của gia đình gửi vào bắt đầu từ đầu tháng 12 đến nay.
Dạ, chị có biết lý do vì sao mà ông Vương Văn Thả từ chối nhận thức ăn của gia đình không thưa chị?
Cái đó thì có lẽ là mình cũng không có được biết lắm.
Dạ.
Thế... cái đó thì chị hỏi, có thể hỏi gia đình của bác Thả.
Dạ vâng.
Ông xem sao.
Dạ vâng. Thế thì không biết là liệu ông Vương Văn Thả ông từ chối nhận hàng gia đình gửi vào và bây giờ ông từ chối nhận luôn thức ăn của trại giam. Thì không biết ông ăn cái gì mà theo như Mai Hoa biết rằng là ông Đạo Hòa Hảo thì ông ăn chay đúng không ạ?
Dạ vâng. Bác Thả từ chối nhận thức ăn của gia đình gửi vào. Thì bác sẽ ăn những cái thức ăn của trại giam. Rồi đồng thời là Phúc cũng có mua một ít thức ăn đó ở căng tin đó.
Yeah.
Gửi vào tiếp tế cho bác.
Như vậy là bác đâu có từ chối thức ăn của trại giam hả chị?
Dạ, coi như là cái thời gian trước á là bác không có từ chối nhận thức ăn của trại giam.
Yeah.
Bác chỉ từ chối nhận thức ăn của gia đình gửi vào thôi. Thì đương nhiên là thức ăn của trại giam thì người ta nấu là thức ăn mặn.
Yeah.
Người ta không có nấu thức ăn chay theo cái khẩu phần ăn của bác.
Yeah.
Cho nên là cũng như là người ta có cái gì chay thì người ta gửi cho bác thôi, thì đương nhiên là cái lượng thức ăn đó nó sẽ không có đủ cho bác. Thì Phúc cũng có mua một ít đồ ở căng tin á.
Yeah.
Thì gửi vào tiếp tế thêm cho bác ăn. Còn cái ngày mà 21 tháng 2 vừa rồi đó.
Yeah.
Thì bác Thả chính thức là kiên quyết là từ chối nhận thức ăn của trại, để bác yêu cầu là trại giam công khai tài chính về cái chế độ ăn của bác.
Yeah.
Tức là bác yêu cầu trại giam á là phải quy đổi cái khẩu phần thức ăn mặn của bác ra bằng tiền, rồi cái số tiền này á thì bác yêu cầu phải được nhập vào cái tiền lưu ký của bác.
Yeah.
Thì bác lấy cái tiền này á bác mua thức ăn chay.
Yeah.
Và sau 5 ngày bác từ chối nhận thức ăn, thì đến ngày 26 tháng 2 á năm 2019 á, thì về phía bên trại giam An Phước đã đồng ý chấp nhận cái yêu cầu của bác, tức là đã quy đổi cái khẩu phần ăn mặn của bác đó ra bằng tiền.
Dạ vâng.
Giờ gửi vào tìm lưu ký cho bác.
Dạ. Đó là những cái thông tin mà Trần Hoàng Phúc thông báo cho chị trong lần mà chị đi thăm Phúc ngày hôm qua đúng không chị? Dạ vâng. Ngoài ra Phúc còn thông tin gì nữa, những hoạt động ở trong trại giam An Phước và những người tù ở trong đó? Bởi vì trong trại giam An Phước, ngoài Trần Hoàng Phúc, Vương Văn Thả và một số những cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác, còn có một số tù nhân tôn giáo, chẳng hạn như là những người dân tộc. Thì không biết là Phúc có thông tin gì về những người đó mà nhờ chị truyền đạt ra ngoài không thưa chị?
Thì đối với những người mà tù nhân người dân tộc á, Phúc nói rằng là ta có một cái nguyện vọng là người ta muốn được ra phía bên ngoài đó để giao lưu với cộng đồng. Người ta muốn chơi thể dục thể thao vào hai cái ngày cuối tuần đó để nhằm nâng cao thể lực và hiểu biết lẫn nhau. Người ta muốn là như thế.
Vâng.
Rồi cũng có một số những người tù dân tộc thì người ta không biết chữ. Đồng thời là nói chung là gia đình người ta cũng khó khăn. Thì 4-5 tháng thì mới có thân nhân đó, tiếp tế lương thực. Chủ yếu là người ta ăn thức ăn của trại.
Dạ. Rồi ngoài ra thì Phúc còn có những yêu cầu nào từ bên trong với lại ban giám thị trại giam, hoặc là yêu cầu ra bên ngoài cho gia đình hoặc là cho cộng đồng không thưa chị?
Dạ, thì coi như là Phúc cũng đã nhiều lần yêu cầu với ban giám thị trại giam, nhưng mà chỉ bằng miệng thôi chứ chưa có chính thức. Thì ngày hôm qua đó thì em đi thăm Phúc á, Phúc nói là hồi sáng này đó là ngày 5 tây tháng 3 con mới vừa gửi một cái thư chính thức gửi cho ban giám thị trại giam, yêu cầu ba cái nguyện vọng chính. Đó là một là yêu cầu là ban giám thị là nên mở thêm kênh truyền hình từ VTV1 đến VTV9 để cho các tù nhân xem, nhằm mục đích là bớt căng thẳng và mệt nhọc sau một ngày lao động. Hiện tại ở trại giam An Phước á, chỉ có hai kênh thôi là kênh VTV3 và Gia Lai. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu ban giám thị là phải trích cái tiền lưu phí để mua thêm báo đặt ở bưu điện chỉ mà trại giam đọc để biết thông tin tin tức ở bên ngoài. Bởi vì trại giam chỉ có một tờ báo Nhân Dân chuyển phát cho tù nhân đọc thôi.
Dạ thưa, tiền lưu ký tức là tiền cá nhân của tù nhân mà do trại giam giữ đúng không ạ?
Dạ vâng, coi như là tiền lưu ký là tiền của gia đình gửi vào cho các tù nhân. Vâng. Thì cán bộ quản giáo sẽ giữ chùm, thì tức là coi như là Phúc nói rằng là các tù nhân người ta yêu cầu, coi như là các tù nhân người ta đặt báo, người ta đặt báo cho cán bộ quản giáo, rồi cán bộ quản giáo là lấy cái tiền lưu ký đó đi đặt báo dùm cho người ta ở bưu điện, đó, để bưu điện chuyển vào.
Còn nguyện vọng thứ ba là gì thưa chị?
Nguyện vọng thứ ba là cái nguyện vọng mà nãy như mình đã nói là các tù nhân người dân tộc á muốn được ra ngoài giao lưu á với cộng đồng đó và chơi thể dục thể thao vào hai ngày cuối tuần nhằm nâng cao thể lực và cái hiểu biết lẫn nhau.
Thì đó là ba yêu cầu mà Trần Hoàng Phúc đã viết thư chính thức gửi lên ban giám thị trại giam và yêu cầu ban giám thị trại giam phải thực hiện. Và như vậy là những yêu cầu này là rõ ràng là không, Trần Hoàng Phúc không phải yêu cầu cho bản thân cá nhân của em mà yêu cầu cho những tù nhân, những chính trị, những người bị nhốt chung trại với Trần Hoàng Phúc.
Dạ vâng, đúng rồi. Phúc làm cái thư này là yêu cầu là ban giám thị trại giam là phải có một cái đối xử công bằng đối với tất cả những người tù chính trị trong trại giam.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.